Chương 259, rồng về biển lớn, tổ long chân thân. Chương 259, rồng về biển lớn, tổ long chân thân. Ngọc Độc Tú trong đôi mắt thần quang trong trẻo, đôi mắt nội hắc bạch ánh sáng lóe ra, nhìn chăm chú Hàn Thủy mặt sông, một lát không rời Hà Thủy. Đã đi xuống 3 canh giờ, nhưng Thủy Trung chưa từng nhìn thấy nửa điểm ba đảo, kia Lương Viễn hay là ở bên trong nước gặp bất chắc nghĩ đến đây, Ngọc Độc Tú trong lòng cũng không chắc chắn, kia đạo hải thú chính là thượng cổ thần thú dị chủng, có đủ loại thần lực, tại trong sông quả thực là sự tồn tại vô địch, có thể mượn dùng toàn bộ Hà Thủy lực lượng, không phải phàm tục có thể chống đỡ. Nghĩ đến đây, Ngọc Độc Tú bước ra một bước, hạ xuống mặt sông, dưới chân lập tức tầng băng bao trùm, hướng xa xa lan tràn mà đi. Lương Viễn sư đệ Ngọc Độc Tú tại mặt nước khinh thường, pháp lực thấu mì chín trần nước lạnh, truyền vào đáy nước. Phanh mấy chục dặm ngoại trên mặt sông đột nhiên nhảy ra một vệt bóng đen, đã thấy Lương Viễn đầy mặt xui đứng trên mặt sông, xuất sinh này quá giảo hoạt, linh trí bất phàm, phỏng chừng là biết chúng ta tại tính kế hắn. Ngọc Độc Tú nhìn Lương Viễn liếc mắt, lại nhìn một chút xa xa mặt sông, trong đôi mắt thần quang sáng quắc, mà lại trước trở về rồi hay nói. Sau khi nói xong, quanh thân thủy khí một cơn chấn động, ngay sau đó biến mất ở mặt sông. Trung quân bên trong đại trướng, Lương Viễn cùng Ngọc Độc Tú ngồi đối diện nhau, quanh thân chính là các vị Thái Bình đạo đệ tử. Sư huynh, hiện giờ nên làm thế nào cho phải? Lương Viễn nhìn về phía Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú song trong mắt lóe lên hắc bạch vẻ, lão thần rốt cuộc, thần thái thờ ơ, đã qua hồi lâu mới khẽ thở một hơi, không nên ép ta ra tay. Nói tới đây, Ngọc Độc Tú trong đôi mắt hàn quang lóe ra, nhanh đi chỉnh quân, bổn tọa cũng không tin, chỉ là một đầu xuất sinh, thật đúng là có thể lật thiên không ra. Sư huynh, ngươi hữu pháp tử. Lương Viễn nhãn tỉnh sáng lên. Nhanh đi chỉnh quân, đến lúc đó ngươi tự nhiên đã biết. Ngọc Độc Tú song trong mắt lóe lên hàn quang, mình và trưởng giáo đạt thành hiệp nghị, chỉ là cả ngày bên trong xuất công không xuất lực cũng không được à, tất cả mọi người không phải người ngu. Trưởng giáo sở dĩ cho chính mình thâm hậu như thế thù lao, là muốn chính mình độc chắn một phương. Lôi cổ tiếng vang, vô số tiểu chu lại trôi nổi tại mặt nước. Vô số đại thắng binh lính sôi nổi tại thuyền bè, chỉ đợi ra lệnh một tiếng, liền hướng bờ bên kia phóng đi. Đại yến trong doanh trướng, Tô Chỉ, Hoàng Phổ Kỳ còn có cái kia đạo nhân nghe nói lôi cổ thanh âm, nhất thời lộ ra kỳ quái vẻ, kia đại thắng binh bại không lâu, thế nào nhanh như vậy liền lần nữa phản công. Đạo trong mắt người hàn quang lóe ra, không sao, có đạo hải thú trấn thủ nơi đây, coi như là trăm vạn đại quân, cũng đừng mơ vượt qua Hà Thủy. Nói, lấy ra một cái túi. Đã thấy đạo nhân cởi bỏ gói to, hơi hơi vừa ngã, chỉ thấy hình thể to lớn đạo hải thú xuất hiện ở trong doanh trướng. Nhanh đi ngăn cản kia đại thắng qua sông quân đội, không được có sai lầm. Kia đạo hải thú buồn kêu một tiếng, hóa thành thủy quang chui xuống dưới đất. Trách không được Lương Viễn tại trong sông đi dạo nửa ngày, cũng không có cảm thấy đạo hải thú tung tích, nguyên lai là bị người ta cho thu thư cờ giờ y lại nói đại thắng thiên quân đua thuyền, vô số thuyền nhỏ tại Hà Lưu thượng nổi lên rõ ràng ba, hướng bờ bên kia phóng đi. Giống rên lên một tiếng, đã thấy mặt nước quần quận nổi lên ngang ở tầng ba đảo. Muốn đem kia tiểu chu ném đi, đem vô số tướng sĩ táng thân tại đáy sông. Lương Viễn đám người cực kỳ hoảng sợ, vội vàng nhìn về phía đứng tại mặt nước Ngọc Độc Tú. Đã thấy Ngọc Độc Tú lạnh lùng nói, muốn chết. Ngay sau đó một trận kinh thiên động địa long ngâm chi âm vang lên, bách lý nội vạn thú thư nằm sấp, một cổ kinh khủng uy thế từ mặt nước hướng bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi, bất luận là đại yến cũng tốt, đại thắng cũng thế, toàn bộ mã thất tất cả đều lập tức tê liệt ngã xuống. Mọi người chỉ thấy Ngọc Độc Tú nhún người nhảy lên, trên người thần quang lóe ra, đã thấy một cái dài ngang ở trượng, quanh thân mọc đầy phong cách cổ xưa lân phiến. Lân phiến thượng vô số huyền ảo phong cách cổ xưa phù văn lóe ra cái không ngừng, đón một thần long bay lên cùng trên 9 tầng trời. Kia thần long quanh thân hỗn độn chi khí vần quanh, phảng phất là trong truyền thuyết tổ long tái thế. Trong nước cá tôm lúc này tất cả đều đình chỉ bơi lội, nhẹ nhàng trôi nổi tại chỗ. Trên bầu trời mây đen dày đặc, mưa to phảng phất là mưa to giống như vậy, vung vãi cùng phương viên bách lý. Dưới nước rên lên một tiếng, kia đạo hải thú hình như cảm giác được thượng cổ uy nghiêm, như lâm đại địch giống như vậy, ở bên trong nước sao động rít gào không thôi. Lúc này hóa thành tổ long chân thân, Ngọc Độc Tú chỉ cảm thấy một cỗ sức mạnh to lớn ra chỉ cùng thân mình, độc ở giữa càn khôn sửa, mây gió đất trời lâm vào biến sắc. Xoẹt xoẹt chói mắt thiểm điện từ đám mây rớt xuống, thuận Ngọc Độc Tú thủ bắt, hướng trong sông bổ tới. Long Từ Vân, Hổ Từ Phong, Phong Vũ Lôi Điện chính là long tộc trời sinh liền có thể nắm trong tay lực lượng, có thể nói long tộc chính là thiên châu ngồi, gặp may mắn. Lúc này hóa thành tổ long chân thân, Ngọc Độc Tú cảm giác ngày đó địa lập tức gần gũi hơn khá nhiều, mà ngay cả thần thông đâu ngự sử như ý xoẹt xoẹt. Xoẹt xoẹt từng đạo lôi điện từ đám mây rớt xuống, bổ về phía mặt nước. Giống trong nước quần quận nổi lên từng trận ba đảo, lập tức hóa thành hàn băng, chặn liên tiếp bổ xuống thiểm điện. Lúc này đầu thuyền thượng các vị Thái Bình đạo tu sĩ nhìn mắt choáng váng, tại nồng nặc kia long uy phía dưới, chỉ cảm thấy hô hấp không khoái, nhìn kia không ngừng tránh xa rơi thiểm điện, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy thiên địa càn khôn tất cả đều sinh ra huyền ảo biến hóa. Thật là lợi hại, Diệu Tú thủ đoạn quả thực vô cùng, ngày sau vẫn cần cẩn thận một ít, không thể dễ dàng đắc tội mới tốt. Lúc này Lương Viễn trong lòng rung động cũng là không ngừng được, cảm thụ trong sấm sét kia hoàng hoàng thiên uy, chỉ cần một tia chớp, liền có thể đem chính mình hóa thành cháy xém. Ngọc Độc Tú biến thành chính là tổ long chân thân, hơn nữa còn là có chứa tổ long huyết mạch tổ long chân thân, thậm chí còn tổ long truyền thừa đều có. Tổ long chính là khai thiên tích địa trước liền tồn tại vĩ đại tồn tại, coi như là chân long tại tổ long trước mặt, cũng không đáng giá nhắc tới. Đương nhiên, lấy mọi người nhãn lực, lại nhìn không ra Ngọc Độc Tú biến thành tổ long chân thân cùng hỗn độn tổ long có gì khác biệt. Giống như là hai chỉ sư tử, đặt ở trước mặt ngươi, ngươi có thể phân chia ra đây chẳng qua là sư tử bản chất khác nhau sao? Mọi người chỉ có thể nhìn ra mặt ngoài khác nhau, muốn xem ra bản chất khác nhau, giống như là giữa người và người phân biệt một dạng, đó là không có khả năng. Một người, ngươi xem qua hắn chi hậu, chờ hắn tiến vào biển người, lại gặp nhau ngươi có thể đem hắn nhớ lại, nhưng nếu là một con sư tử, tại lẫn vào luật rừng chi hậu, ngươi có thể nhận ra mới là lạ. Nhìn trong nước không ngừng quần quận nổi lên ba đảo, kia ba đảo lập tức hóa thành hàn băng, Ngọc Độc Tú cười lạnh, cự đại long trong mắt hiện lên một vệt đùa cợt, hôm nay đã kêu người ứng kiếp. Nói, đã thấy thần long giống giận, lôi cuốn ngập trời uy thế, lập tức nhảy vào mặt nước. Mặt nước quần quận nổi lên thiên trượng ba đảo, dưới nước càng là hàn lưu bắt đầu khởi động, tiểu chu tại dập dờn đồng bình trên mặt nước sống yên không ổn định, lung lay sắp đổ. Đường cũ trở về, đám hàng phục này nước quái chi hậu, chúng ta là có thể thoải mái qua sông, đánh bại địch quân. Lương Viễn không chút do dự hạ ra lệnh rút lui, lần này xuất binh chính là làm dáng một chút mà thôi, mục đích chủ yếu nhất vẫn là đem kia đạo hải thú dẫn ra, nếu là không xuất binh, thì lại làm sao dẫn đạo hải thú. Đại yến trong doanh trướng, đợi cho đạo hải thú đi rồi chi hậu, Hoàng Phổ Kỳ ba người tiếp tục chè chén, chút không đem việc này để ở trong lòng, đó nghĩ đến cũng không lâu lắm, chợt nghe đến trên bầu trời truyền đến một tiếng giống to, ngay sau đó trung quân nội vô số mã thất đều tê liệt ngã xuống, phát ra từng tiếng gào thét. Đạo nhân kia nghe nói này tiếng, cảm giác được không trung truyền ra từng trận uy nghiêm, nhất thời cực kỳ hoảng sợ, không được, kia Hàn Thủy Hà có biến cố. Sau khi nói xong, lập tức đứng dậy hướng Hàn Thủy bờ sông bước vào. Lại nói kia Ngọc Độc Tú hóa ra tổ long chân thân, bỗng nhiên đâm vào Hàn Thủy Hà, một chảo trên không, liền muốn đem kia đạo hải thú một chảo vồ chết. Ngọc Độc Tú hình thể thiên trượng, kia đạo hải thú bất quá là hoàng ngưu đại tiểu, Ngọc Độc Tú móng vuốt giống như là một cái phong ốc, một chảo đi xuống, kia đạo hải thú há có sức phản kháng. Mắt thấy Ngọc Độc Tú giả thiên một chảo hạ xuống, kia đạo hải thú thân là thượng cổ thần thú, có uy nghiêm, rõ ràng tại tổ long uy nghiêm hạ còn có thể phản kháng. Đã thấy đạo hải thú một tiếng buồn hậu, ngay sau đó thân mình rõ ràng bắt đầu vô hạn phóng đại, ước chừng dài quá mấy trăm trượng, hai cây ủy giác phảng phất là phóng lên cao ngọn núi, bốn vo giống như là già thiên cây trụ, gầm lên giận dữ, quanh thân lân phiến lóe ra ưu quang, trong mắt vẻ giận dữ rõ ràng. Đã thấy kia đạo hải thú bỗng nhiên một ngửa đầu, kia ủy giác giống như là hai cái xuyên thẳng vân thiên cự kiếm, lóe ra hàn quang lạnh như băng, đón nhận tổ long là long chảo. Phanh! Một trận chói thai kim thiết cùng xuất hiện chi âm vang lên. Ngọc Độc Tú long chảo đặt tại kia ỷ giác phía trên, tổ long long chảo lôi cuốn sức mạnh vô thượng, ngạnh sinh sinh đem kia đạo hải thú thân hình áp chế mấy chục trượng, quanh thân Hàn Thủy Hà một trận cổ lay động, ba lưu gợn sóng. Long chảo co rút lại, đông nhiên bắt lấy kia ỷ giác, Ngọc Độc Tú thân mình chấn động, rõ ràng muốn đem kia ỷ giác rút lên đến. Chưa xong còn tiếp.